chào quý vị. Hoan nghênh quý vị đến tham dự cái Phật thất ngày của Lưu Sơn Tự. Cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ tới tham dự cái thiền thất này. Biết thời giờ quý vị rất là quý báu. Quý vị đừng có ngại, mấy em bé vào chùa đó thì cái truyền thống chúng tôi là để nó tự do, muốn la hét, muốn khóc, làm gì cũng được, chạy ngồi đầu thầy cũng được, không sao hết. Tại sao vậy? Con nít đó, mình khuyến khích nó vào cho nó tự do, nó có cái lực nó phải xài, không thể nào mà cản nó được. Thành cứ để nó tự nhiên, từ từ nó sẽ hiểu. Như cả thầy muốn hoan nghênh cái nhóm từ San Jose tới đây tham dự cái Phật thất này. Quý vị ở đây được bao nhiêu ngày, được bao lâu? Thế sao về hả? Ok. Thành thì cảm ơn quý vị bỏ thời giờ tới tham dự. Thành quý vị nhìn như coi mình cái chùa nó nhỏ nhưng đều quen rất nhiều người tới đây từ cái quốc gia khác nhau, cái chủng tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau và tới cùng tu chung với nhau. Cái Phật giáo là cái gì? Thành ra mỗi lần mà nói pháp như vậy rất là khó, tại vì cái trình độ mỗi người nó khác nhau. Nhiều người quý vị là biết Phật và tu đã lâu rồi, còn tu lâu hơn thầy nữa. Còn nhiều người thì mới tu, mới không biết tu nữa, không muốn tu mà mới muốn tò mò về Phật giáo. Thành ra quý vị có thắc mắc gì, yêu cầu quý vị cứ tự nhiên mà giơ tay lên hỏi, đừng có ngại gì hết đó. Khi nói pháp này là một cách rất rất là cởi mở. Ai thắc mắc gì mình đem ra mình bàn tán với nhau để học hỏi với nhau. Thành trước tiên thầy muốn bàn về cái ý nghĩa của Phật giáo. Đức Phật lại cái xuất thế này để giải quyết một vấn đề rất là lớn lao cho cái loài người chúng ta. Đức Phật rất thấy chúng ta có một vấn đề rất là lớn lao là cái chuyện sanh tử. Thành ra Đức Phật cho một ví dụ trong kinh Pháp Hoa nói rằng cái loài người đó là giống như cái em bé vậy đó, chạy lui chạy tới vui vẻ vui chơi với đồ chơi mà trong cái nhà cháy mà không có biết nhà đang cháy. Đức Phật nói là chúng ta đó, những con người đó, Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất mà dạy rằng là cái người cái cuộc sống của nhân loại nó rất là nguy hiểm. Cái nhà nó đang cháy. Tại sao mà là bi đát như vậy? Tại nó sự thật. Sư cô này bị xe phải đụng phải không cô? Bị tai nạn xe hơi phải không? Con trai đó. Phải không? Thành cái cuộc đời quý vị biết không? Con của sư cô này cô có lời chia buồn sư cô, thay chùa thưa một lần nữa chia buồn của sư cô là cậu con trai mà đã qua đời tại vì bị tai nạn xe hơi. Thì chết rồi cái gì xảy ra? Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất mà có lời dạy rất là chi tiết về chuyện gì xảy ra cho chúng ta sau khi chúng ta chết. Sau khi chúng ta chết, chúng ta thành con quỷ. Đa số chúng ta sẽ thành con quỷ. Quý vị sẽ đói, quý vị sẽ khát, mà có những cái khổ dễ sợ lắm. Thì cái đó là cái quá trình mà đa số chúng ta phải đi qua là thành con quỷ nội trong thời gian 49 ngày, cho tới 49 ngày để mà đợi được phát cái thân mới. Cái đó gọi là luân hồi. Đa số những người không biết về cái chuyện luân hồi nè, ai cũng lo về cuộc sống này. Quý vị biết không, đa số chúng ta lo làm lụng để mà sinh nhai, để mà mua nhà, để mà mua xe, để mà đi chơi, để vui sướng. Tất cả chúng ta đều phải chết. Ngay Đức Phật cũng phải chết nữa. Tại sao nó cái chuyện chết nó nguy hiểm? Nguy hiểm là tại vì sau khi cái vị chết đó, đa số chúng ta đó sẽ bị đọa. Quý vị sẽ đọa vào ba cái ác thú. Đa số chúng ta đều đọa trong tam ác thú. Ác thú là gì? Là cái loài súc sanh, loài ngạ quỷ và cái loài địa ngục. Nói quý vị nghe. Chẳng hạn như Thầy nói cái này chắc quý vị cũng đồng ý, những người Việt Nam chắc cũng đồng ý với thầy đâu. Đa số những người xuất gia đó, họ đều bị đọa hết. Đọa xuống địa ngục. Quý vị biết không? Cái địa ngục là cái nó không phải chuyện vui vẻ đâu. Không nên tới đó chơi đâu. Không muốn biết cái mùi vị đâu. Quý vị biết không? Sự thật á. Thì ra quý vị biết không? Là tất cả quý vị đã tới địa ngục rồi. Quý vị có tin như vậy không? Hả? Thầy đã từng tới địa ngục và quý vị đã từng tới địa ngục rồi. Nhưng quý vị quên quá trời. Cái trường, cái luân hồi nó dễ sợ như vậy. Mình cứ vòng lạc lõng trong cái vòng luân hồi này thì mình đã từng ở trong luân hồi này đời đời kiếp kiếp rồi. Cái sự thật là như vậy nè. Đa số chúng sanh sau khi được cái thân người sẽ bị đọa. Bởi vì Đức Phật mới nói rất rõ ràng là con người giống như con nít đang ham vui trong cái nhà cháy. Cái sự thật là cái tử thân nó đang đợi chúng ta. Quý vị muốn cuối cùng phải chết. Cái sự thật là như vậy này. Cái loài người chúng ta đó, cái sự hiểu biết của loài người đó, không biết gì về cái chết. Ít ai mà biết về cái chuyện gì xảy ra sau khi mình chết. Thành sự thật á, con người đó, nhân loại rất sợ cái chết. Sợ bằng cách nào? Không dám nhìn cái chết, không dám nhìn rõ nó hơn. Tại sao ấy? Không có cái gì nói, dạng nghĩa tại chuyện gì xảy ra hết. Mình chịu thôi. Cái tử thần, nó như cái dao nó treo trên đầu chúng ta vậy đó. Quý vị đừng có nghĩ là 50 năm, 60 năm là lâu đâu. Nó rất là ngắn, như cái búng ngón tay vậy thôi. Tại một khi mà quý vị đọa xuống địa ngục ấy, như là trong tương lai có thể thề xuống đó. Cái địa ngục ấy, là cái chỗ để quý vị bị tra tấn mỗi ngày, mỗi đêm. Để mà bị trừng phạt cho những cái thói quen tật xấu mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Địa ngục nó như vậy đó. Quý vị lúc mà đọa địa ngục á là bị kẹt ở đó rất là lâu, bị tra tấn rất là lâu. Thầy nhắc cái gì, cô này cô hỏi về ủa cái năm là năm năm người sao là đúng rồi, năm người. Tại vì là cái một cuộc đời trong địa ngục á là cả tỷ năm của loài người vậy đó. Mà không phải cái gì tới một đời là quý thoát đâu. Xuống địa ngục là sống một đời rồi á là xong rồi chết, là xong rồi đi qua cái địa ngục khác. Xong bị tra tấn tiếp. Ai thắc mắc gì khác không? Cứ người ta thắc mắc về cái chuyện mà địa ngục. Người ta hỏi ủa cái địa ngục sao nó sao? Thì người ta quý vị thấy không? Cái người ngoại quốc người ta không biết cái chuyện này luôn nữa. Dễ sợ không? Thành Đức Phật nó rõ ràng với nó hay lắm. Nhân loại là một cách mà mê muội cách lạ lùng luôn á. Cái địa ngục, cái tam ác thú nó đang đợi chúng ta mà mình cứ phê phê mà lo ham vui không à. Lo gì đâu không à. Cái người ta không hiểu. Cô này cô thắc mắc, cô hỏi tại sao mình vào địa ngục á, thì nếu mình chỉ biết cái khổ, mình có biết cái sướng thì đâu có khác gì đâu. Thì nó đâu có được. Cái thân quý vị cái này, quý vị mà cái nhéo nó đau chứ. Khi được có cái thân á, thì người ta lúc người ta tra tấn quý vị sẽ biết đau. Cái địa ngục á, là quý vị tới đó để chịu cái khổ thôi. Cái loài người mình thì mình có khổ, có sướng. Ok. Cái đó là cái sự khác biệt giữa cái địa ngục với là loài người. Loài người chúng ta có phước báo. Thành địa ngục là quý vị tới đó để chịu khổ thôi. Còn loài người quý vị có biết còn khổ, còn có sướng. Tại quý vị tương đối. Có phước báo nhiều hơn. Ông này ông hỏi khéo lắm, hỏi khôn lắm. Ông hỏi là cái nhân. Vậy mà cái địa ngục là sao? Thì cho quý vị một cái ví dụ. Ví dụ một cái người buôn bán, người ta lừa gạt người khác để mà lấy tiền người khác. chẳng như ông thầy, như thầy á cũng là cứ qua như chuyện buôn bán, thầy nói là cái vị tin thầy đi, cúng dường cho thầy đi, okay, thầy sẽ cứu cái vị cho. Thì thầy nói là thầy nói là cái vị cứ đừng cứ tin thầy đi, cúng dường cho thầy đi, thì lúc cái vị chết thầy sẽ giúp cái vị, mà cái vị mà thầy làm được. Thì có một cái loài địa ngục nó đang đợi thầy ngay lúc nếu thầy làm chuyện đó. Một cái loài địa ngục, cái loài mà địa ngục mà địa ngục của cái lửa câu. Ok, thầy cũng cần nói kể những cái người khác, tại nói người khác sẽ đụng chạm cái vị. Thầy nói cái chuyện cuộc đời thầy cho nó dễ đi, cái nghề của thầy cho nó dễ đi. Nếu thì lừa gạt cái vị, ok, lấy tiền cái vị, lừa gạt cái vị, thì lúc mà chết á, sẽ rớt xuống cái địa ngục. Một cái loài địa ngục á, loài địa ngục gọi là có cái móc câu. Người thấy nó đau đớn dễ sợ, dùng cái lời nói của mình để lừa gạt người ta, móc cái lưỡi kéo ra. Đó là một cái thôi, còn có một loài địa ngục khác đợi thầy nữa. Thầy quý vị biết không, một thầy như thầy nói trường hợp như vậy, nếu như mà thầy đi lừa gạt làm những chuyện đó, thì thầy nói trước quý vị biết, những người mà làm như vậy sau này sẽ qua ít nhất 12 cái loại địa ngục khác nhau để mà trả lại cái nghiệp cái ác nghiệp này. Phải không sư cô? Sư cô đồng ý không? Sư cô cười. Cười, bữa nào mà thọ cụ túc giới thì cô sẽ thấy nó còn nguy hiểm hơn nữa. Thành một cái ác nghiệp đó, nó tạo cái nhân để thành cái địa ngục, cái loại địa ngục khác nhau để mà quý vị bị tra tấn để trả lại cái ác nghiệp này. Thành quý vị biết không, chúng ta đã từng luân hồi, tất cả chúng ta đã từng luân hồi đã bao nhiêu là vô thủy kiếp rồi, vô lượng vô biên kiếp rồi. Thành những cái chủng tử đó nó có đầy hết, nó đang đợi, nghe rõ không? Thầy cũng có đầy hết đó, không phải riêng quý vị đâu, không ai khác nhau hết đó. Những cái chủng tử nó có rồi làm gì bây giờ? Thì cái chủng tử nó có rồi, giống như quý vị trồng trọt vậy đó, trồng cái nhân phải cần phân bón, phải cần nhổ cỏ, phải cần tưới nước, phải cần mặt trời. Thành cũng tương tự như vậy, những cái chủng tử mà chúng ta có để đọa đó, trong tam ác đồ đó, nó có sẵn rồi. Bây giờ đợi cái nhân duyên để mà chúng ta đọa thôi. Cũng trong cái ý nghĩa như vậy, cũng tương tự như vậy. Thầy cũng như quý vị đã từng tạo biết nhau như bao nhiêu chuyện tốt. Thầy nhớ lúc trước có dẫn bà già đi, dắt bà già có đường. Hoặc là thầy nhớ lái xe ngang có cái ông già râu sồng soàng, da đen ngâm hết, có bàn để cái bảng đó là tôi là không có nhà cửa, tôi cần tiền để mà ăn, lấy tiền đồng đã cho cái ông già đó. Thành ra những cái chủng tử tốt á mình có, không có ai hoàn toàn ác hết á. Thì những cái chủng tử tốt đó giúp quý vị thăng lên cái quả tốt hơn. Thành Đức Phật đem cái Phật giáo tới thế gian này á, cái mục đích đó không phải để mà dọa quý vị. Cái mục tiêu của Đức Phật đó, dạy cái này, dạy cái giáo, Phật giáo để cho quý vị cái sự hiểu biết để mà chọn con đường đúng. Câu này ông hỏi tiếp là cái chuyện mà khi làm sao mình có cái thần. Khi sau khi quý vị chết, quý vị sẽ tới gặp Diêm Vương. Diêm Vương sẽ đem cái sổ coi những cái nghiệp quý vị tạo ra trong cuộc đời vừa qua. Thành ra cái việc cái nghiệp quý vị tạo cuộc đời này nó có ảnh hưởng rất lớn lao về cái thân mà quý vị sẽ có đời sau. Vậy vì ngài Diêm Vương, ngài sẽ xét cái đơn quý vị, xét cái hồ sơ quý vị và sẽ quyết định sẽ cho quý vị cái thân nào. Một cái cột đó, là những cái ác nghiệp mà quý vị tạo ra. Cái cột khác á là những cái thiện nghiệp quý vị đã tạo ra cuộc đời này. À, cái sự ngài Kim Vương mới là dùng cái tổng cộng lại và ngài quyết định là quý vị sẽ đi đâu. chẳng hạn như cái người con trai đó, cái ông đó mới qua đời đó, ok, cũng như đụng xe cái chết, ok, hiện bây giờ cái hồ sơ ông như vậy nè, cái xấu này á nó nặng hơn cái tốt. Thì bây giờ cái chuyện khi mà ông chết đó, là ông đang trong đường đọa sao? Là cái chuyện mà thầy không dám nói ra, tại vì cái chuyện gì riêng tư gia đình người ta thì mình nên nói cái chuyện đó. Thầy chỉ nói là cái hiểu cái đại khái cho quý vị thấy ấy, là cái hồ sơ hiện bây giờ khi mà ông đã qua đời ấy, là đang bị đọa xuống, cái tình hình nó như vậy. Là cái Phật giáo mình nó có cái hay chỗ đó là Đức Phật dạy có cái phương pháp để mà giúp đỡ trong thời gian này mà làm những việc tốt thì nó cộng thêm vào cái hồ sơ ông này, thì như vậy ông này sẽ được gỡ. Và nếu trong thời gian này mà tạo những cái nghiệp tốt mà nhiều hơn để mà nó lấn cái nghiệp ác đó, thì sẽ không bị đọa. Có việc, ngoài ra những người mà đã tu lâu rồi, cái viết như này, thầy hỏi những cái người ngoại quốc đó, thầy hỏi cái gì những người không phải Phật giáo có biết cái chuyện đó không? Cái vì thế người Á Đông mình, cái văn hóa người Á Đông mình rất là đặc biệt, cái đó mình có những cái sự hiểu biết mà người Á Đông mình mới có thôi, còn người Tây phương ta không biết cái chuyện này. Thành cái vì biết sau khi chúng ta chết có được 49 ngày, cái người Tây phương ta không biết cái chuyện đó luôn nữa. Những người Tây phương đa số người ta không biết thời gian đó, thì xong 49 ngày người ta mở tiệc, ta mổ heo mổ trâu để mà ăn mừng, để mà tiễn đưa cái người quá cố. Người Á Đông mình khôn lắm, là đốt vàng giấy. Rồi nói người kể như người Á Đông mà thầy đi nhiều cái đám tang người Á Đông, họ nhất là người Trung Hoa đó, người ta làm cái tiền giả đồng vàng bằng vàng đó, đồng tiền bằng vàng giả đó, ta đốt theo. Hoặc là mua chiếc xe Mercedes bằng giấy rồi xong đốt trong cái hòm, ok. Mà thầy nói cái gì, nếu như quý vị nhìn cái đó mà quý vị không nghĩ cái đồ giả thì quý vị nghĩ là quý vị có thể gạt được Diêm Vương không, quý vị có thể gạt được cái thế giới kia không? Cái đó là mê tín dị đoan. Sẵn Đức Phật mới lo, mới nói là cái đa số chúng sanh đó, nhất loài người đó, mê muội quá đây. Ông kể thì còn cái người chết có liên quan với người sống ở chỗ nào? Để kể cho mình nghe cái chuyện cháu bà này nè. Cháu của cái cô này là 20 tuổi, bên nước Campuchia, bị lái xe gắn máy mà tông chết. Gia đình Phật tử, thì gia đình mới tới cái chùa bên Campuchia để yêu cầu chùa giúp đỡ. Cái cầu này rất rất là thương gia đình. Cái ông cầu này á, là mỗi đêm về hiện ra trong mơ cho mỗi người trong thân nhân. Về nó là sao? Về thăm mẹ, về ẩm thằng cháu. Rồi bữa kia đó ông cầu đó ông hiện ra, hiện trong giấc mộng mà mẹ la bài bãi, nói trời ơi, mẹ đưa cái tên con trật rồi, bây giờ làm sao mà có công đức gì được. Bà mẹ ngày hôm sau thức dậy lập tức đi khỏi người họ hàng, tôi luôn là tới vào chùa coi tin trật rõ ràng. Thằng cô nhập thanh, cô mới tới gặp thầy, cô nói là thằng cháu con nó qua đời, bây giờ gia đình đang lo bên Campuchia, là tốt lắm, nhưng đều con thì con muốn thầy giúp một tay, thì cô nó yêu cầu thầy giúp một tay. Thành cô đó gọi thầy, nó như cô nói với thầy là như đưa thầy tên trật rồi á. Thằng cái chùa bên kia khi mà nghe nói đưa cái tên lộn, họ lo lắm, tại vì mất mấy tuần rồi, uổng quá. Thầy tức cười, thầy nói không có sao đâu, cái tên mà trật không sao hết á, tại vì cái công đức vẫn tới người đó như thường. tên nó không quan trọng. Cái người cầu đó mặc dầu chùa kia không hiểu như điều lúc mà làm công đức thì cái tâm người ta là giúp cái cầu đó sẽ được hưởng, không cần biết tên. Cái sự liên hệ giữa cái người mới qua đời, người quá cố với người thân nhân đó, nó rất là nhiều trường hợp nó rất là thâm sâu, thành ra họ cứ về hiện trong mộng, họ bao mộng hoài. Trong trong trang trại lao động hả?
Dạ, ở trong ngoài đơn vị cấp chiến rồi.
Ok.
Thì thấy ba người đứng ngoài cửa nhìn vô đó, thầy ghi tên tụi tôi thiếu ba đứa, không có ghi. Xong họ giật mình thức dậy, ông nói ủa mà đâu có ngủ, mình đâu có nằm mơ đâu. Xong ông ghi điện thoại, thằng con em được coi lại coi mấy anh gửi danh sách tại sao mình ghi thiếu đó, nó nói không đưa đủ rồi. Ông nói phải coi là không quy trình xử lý được, mấy anh bị phạt á, coi lại coi anh gửi thiếu đó. Thì nó lột ra thiếu bằng người, nó đưa lên thiếu. Thì nó nói sorry, thì ổng ấy viết một chữ nhỏ này cho vô cái góc dưới lá cờ, cái lá xéo thì không. Họ là khiếp nãy.
Cái chuyện mà hiện trong mộng để mà yêu cầu quý vị giúp á, là chuyện rất là thông thường. Rất là nhiều người, nhiều khi sau khi mà họ được cái xác rồi đó, họ được cái thân mới rồi đó, họ còn trở về họ báo mộng chứ biết nữa. Để mình cảm ơn quý vị nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Ông này ông khôn lắm, ông hỏi vậy chứ. Trường hợp mà tôi trở lại sao? Tôi cần làm cái gì để trở lại? Thầy nói, rồi ông muốn trở lại làm cái gì? Trở lại thì cha mẹ ông đã đi rồi, vợ ông đã lấy người khác rồi, trở lại làm cái gì? Thầy nói chuyện nó rất là dễ hiểu. Nếu như thầy mà trồng cái nhân để mà xuống địa ngục, thầy xuống địa ngục. Còn nếu thầy trồng cái nhân làm người thì sẽ trở lại làm người, cái gì đâu. Và chuyện không phải ai cũng như vậy hết. Kể ba cái chuyện cho quý vị nghe. Mấy người này, ngoài người, mấy người này quý vị có thể biết Steve Jobs. Ông mà làm chủ cái hãng Apple. Ông chết vì ung thư. Mấy quý vị này, ông biết cái này là cái loại cái ung thư của lá lách thì phải. Pancreas lá lách là cái loại ung thư đó chữa chưa được, chưa có cách chữa. Cái người như ông Steve Jobs là một người rất là giỏi, rất là thế giới kính phục mà giàu có địa vị, có quyền lực. Ông đó là lúc còn sống là ông qua bên Ấn Độ, ông tu thiền rồi ông này nọ. Ông làm những chuyện tốt cũng là những chuyện xấu. Có vị biết ông Tê đi đâu không? Sinh lại làm người rồi. Cái gì biết không? Ông Steve Jobs trở lại làm người mà sinh làm một con người, không phải người tâm thương đâu, người giỏi như lúc trước, người rất rất là có sáng, nhiều sáng kiến. Đặc biệt là con người rất có phước báo. Thành quý vị muốn trở lại làm con người á, là quý vị làm những chuyện tốt nhiều hơn là làm chuyện xấu. Cho ví dụ khác, okay. Thầy không dám nói tên, tại vì thầy sợ người Tây phương thì hiểu lầm. Rồi ví dụ khác, mình thầy không dám nói tên là tại vì nói ra người ta hiểu lầm, ta nói là thầy nói xấu người ta là phỉ báng người ta phiền. Cứ tưởng tượng như là thầy nói là nó nói tầm bậy đi. Gia đình mà họ là nhà giàu mà quyền thế mà giàu có mà cái dòng họ là làm giống như là cái quý tộc của cái đời đại thời đại này đó, là làm gì đó thượng nghị viên hả, phải không? Với làm với gia đình con cháu là toàn làm là chức vị thượng nghị viên rồi gì đó, hạ cái không phải thượng nghị sĩ mà cái thấp hơn thượng nghị sĩ là gì? Cái đó rồi nhiều khi họ làm còn cao hơn nữa, chức cao hơn nữa. Ok, ông nó bị chết, bị bệnh mà chết. Ok, lúc chết bị gì xảy ra? Đọa vào làm súc sanh. Quý vị thấy không, cuộc đời con người có quyền lực, có thế lực, có giàu, có sung sướng như vậy, rồi một cuộc đời gọi là cuộc đời quý phái, cuối cùng bị đọa. Quý vị thấy có xứng đáng là không? Những người này không phải là người xấu, nó dễ đọa như vậy. Bởi vì Đức Phật mới dạy là cái chuyện luân hồi nó chuyện rất là nguy hiểm, không cách nào mà có cái sự tự chủ được. Một cái người giàu có như cái ông Steven Jobs hoặc cái người ông thượng nghị sĩ kia, là người ta lúc mà sống á là có uy quyền, nó có tự chủ, mà khi chết á là chịu, không cách làm gì được. Bởi vậy Đức Phật mới nói là cái chuyện luân hồi nó nguy hiểm dễ sợ như vậy. Không phải để cứ bị sợ. Nên cái đó là nhắc cái việc lo để sửa soạn, chứ đừng có ý. Nếu quý vị quá ý, quý vị ráng mà chịu. Ai kiến thắc mắc gì không? Kể cái việc câu chuyện của Đức Phật. Kể cái câu chuyện cuộc đời Đức Phật cho quý vị. Đừng có nói là ông thầy là ngồi chỉ nói ba hoa chích choè, nói tầm bậy tầm bạ không, tưởng tượng không. Đời xưa, có một ông vua đó. Có cái hoàng đế đó. Ông có 16,000 bà vợ. Giống như bây giờ thời buổi này, cái ông Sultan ở nước Brunei đó, ông có như vài ngàn bà vợ, rồi có biết bao nhiêu bồ nữa. Mà không có ai đẻ được một muộn con trai nào hết. Không ai đẻ được hết. Ông hoàng đế là người rất là tốt, rất là nhân từ, thành dân chúng rất là thương. Cái nhân chúng mới tới nói là hoàng đế bạch đệ hạ phải có một người con trai, phải đẻ ra người con trai. Mà ông hoàng đế này cũng thương dân lắm, thành ra cứ muốn đẻ được một con trai mà làm hoài được. Con gái thì có, con trai thì không có. Cái ba hoàng hậu đó, một cái người rất là tốt, bà cho bố thí, bà cúng dường, bà cứu người cô độc, bà cứu người già, bà cứu người bệnh, người hoạn. Mặc dù làm hoàng hậu nhưng bà chuyên môn bỏ thì giờ đi giúp nhân dân. Bà thương chồng bà lắm, bà nói, bà mới nói là tôi thương chồng tôi quá, mà nếu chồng tôi cần người con trai, tôi muốn cho chồng tôi người con trai. Bà mới nói, bệ hạ cứ bất đẻ con bất cứ người nào, mà đẻ con trai bất cứ người nào cũng được hết đó. Bà nói, nhưng đối với cá nhân của tôi đó, cả đời tôi chưa bao giờ hại bất cứ một người nào hết, chưa bao giờ hết. Vì cái sự thật đó, tôi chỉ yêu cầu là cho chồng tôi một buồn con trai thôi. Thì không bao lâu á, sau cái lời nguyền đó, bà đẻ được một đứa con trai. Cả một cái hoàng tộc, cả một cái nước đó sung sướng vui mừng không thể tưởng tượng được. Cái đứa con trai từ đâu đến? Lúc đó, cái người con trai đó là một cái tiền thân của Đức Phật. Thành cái viện thì nó trách thầy xạo được, tại cái này chuyện trong kinh là không? Cái vị kiếm có thể thấy được câu chuyện này. Trước khi mà Đức Phật giáng sinh xuống đây làm thái tử đó, thì ngài đó, trước đó ngài xuống địa ngục, thì ngài xuống địa ngục ngài bị tra tấn cực khổ dễ sợ lắm, rồi ngài sinh lên quả trời, ngài sinh lên quả trời 33 là trời của thượng đế. Cái quả trời 33 này Phật giáo đó, là biết là quả trời 33, mà không chú giáo gọi là cái quả trời của đức thượng đế. lúc cái thái tử này trước khi mà sinh vào cõi người là bị đọa xuống địa ngục, rồi cực khổ dễ sợ, bị tra tấn rất cực khổ rất là lâu. Rồi khi mà mãn phần rồi thì sinh lên quả trời của 33. Thì quả trời 33 này là quả trời của bên thượng đế, bên công chúa giáo đó, thì rất là sung sướng, mãn nguyện dễ sợ, đều sống xong rồi thì chết. Thì ông này, ông Phật, Đức Phật đó, làm quả trời đó, sắp được qua một quả trời khác. Từ thượng đế tới níu Phật lại, nói ở dưới cái quả người đó có một cái hoàng đế rất là tốt, mà có vợ cũng rất là tốt. Thì Đức Chúa Trời mới nói là thôi, ông đi qua quả trời cái làm cái gì, nó không khác gì hết đó. Ông xuống làm người đó, nó giúp cái gia đình đó nó tốt lắm. Nên nói ông thượng đế ông khéo quá đi, thành lúc đó Đức Phật còn làm người trời đó, thành nghe lời, thành xuống làm, thành bởi vì giáng sinh xuống để mà sinh làm thái tử. Thành cái gì thấy lúc đó tới đây làm người đó, là tới đây là giàu có mà vẫn xuống làm đọa là loài người, cứ gọi là đọa đi, tại vì loài người đâu có sướng bằng quả trời đâu. Ok, như vẫn xuống như thường. Đức hoàng đế mới gọi những cái người chim tinh gia tới coi, ai cũng nói là cái thái tử này rất rất là tốt, sau này rất là giỏi. Nói là ông thái tử này không có gì mà xấu được hết á, toàn chuyện tốt không à, không có gì mà có thể xấu có thể ra cho thái tử được. Cưng dễ sợ, ông hoàng đế cha rất là mừng, thương như cưng trứng mỏng vậy. Một năm thôi á, thì ẩm đứa con, làm việc mà ẩm đứa con, đậm bá tử, đang xử phán bốn người đó. Bốn người này á phạm tội nặng lắm. Thành thái tử một năm một tuổi thôi, đứng đang ngồi trên cái đùi của cha đó, trong lòng của cha đó, để qua cha làm việc, thấy ông cha đang phán xét bốn người phạm tội. Thì thái tử nghe thấy đức cha hoàng đế phán cho một người là bị tù chung thân, đánh 1.000 cái roi, 1.000 cái côn, 1.000 cái côn là cái vị chết, cái thịt bị nó nát không còn gì nữa. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ tư là khoét mắt treo lên cột mặt trời để cho khô mà chết. Tại sao vậy? Tại bốn cái người phạm nhân đó, tội nặng quá đi, tội quá nặng đi. Cái thái tử bỗng nhiên nhớ sực lại, mới thấy đó, cái phước báo ngài cho thấy được cái quá khứ, thấy được cái nhân quả, ngài thấy trời đất ơi, ông cha mình đó, làm cái chuyện này đó, đang tạo cái ác nghiệp để mà đọa xuống địa ngục. Như mình đã đọa rồi. Đức Phật sợ quá, Đức Phật bỏ trốn, lập tức chạy về cái võng lại, núp, làm hoàng đế nguy hiểm quá đi. Thượng đế không có nói tôi về cái chuyện này, sợ quá đi. Tại cái thái tử nhiều phước báo quá. Thì mới hiện trong mơ đó. Trong mơ mới nói là đừng có lo, tôi có một cái mèo này, giả bộ điếc, giả đò ngu, giả đò dại. Thành từ 1 tuổi thái tử là như điếc như câm và như là ngây như dại. Khôn đồ như vậy đó. Đức Bồ Tát không tin. Rõ ràng là chim tinh gia nói là thái tử là người thông minh, người xuất chúng mà bị bỏ đói nó đi. Đức Bồ Tát nhìn đói, không thèm đòi ăn, không mở ra miệng nó nói. Thành Bồ Tát phải bỏ cuộc, đói thì nó thấy nó ốm quá, lo quá, cho nó ăn lại. Nhìn, bắt bỏ đói, bắt bỏ khát, cũng không xin nước. Rồi đủ thứ đấy. Hoặc là đem mấy đứa con nít khác tới chung. Chơi chung, cho mấy đồ chơi mấy con nít khác, mà không cho thái tử một cái đồ chơi nào hết. Thái tử khôn lắm, làm lơ, người ta chơi mới đến chơi, mới đồ chơi, không đòi, không thèm nhìn. Tới lúc 56 tuổi, lần cuối cùng, quý vị nghĩ, hoàng đế mới ra một cái lệnh, nói là tất cả cung nữ, ngài ra lệnh, nói là nếu như bất cứ người phụ nữ nào trong cung mà có thể làm con trai của tôi nó liếc mà thấy thích thú đó, là tôi sẽ cung phụng cho suốt đời. Tất cả mà cung nữ đều tới thử. Thành thái tử, quý vị biết không? Thái tử có phước báo, thành đã nhớ kiếp trước mình đã có biết bao nhiêu vợ đẹp hơn như vậy rồi. Có gì đâu mà hấp dẫn gì đâu, còn gì đâu, cái gì mà đáng hấp dẫn đâu. Thành thái tử không có động lòng tí nào, không thèm liếc, không thèm nhìn ai hết đó. Thầy hoàng đế nói thôi chịu thua, con tôi rõ ràng nó ngu rồi, rõ ràng nó ngu quá rồi, thì nó không thể nào có chuyện này được, người thông minh thì nào như được, cái người mà có lý trí không thể nào như vậy được. Thành ông hoàng đế mới nói không thể nào được, thành ra không thể nào có đứa con trai mà nó thái tử mà nó bị ngu dại như vậy được, thành vua cha nó là phải giết nó. Thành hoàng hậu mới tới nói là bệ hạ có nhớ không, khi mà thiếp đẻ ra thái tử đó thì bệ hạ cho thiếp một cái lời hứa là muốn gì sẽ cho này mà thiếp chưa bao giờ đòi nhé. Nó thấy xin bệ hạ lần này thì xin làm gì, nói là xin là bệ hạ cho thái tử làm vua. Thì hoàng đế mới nói là không được, đúng là cho gì cho được, ngoài cái này cho không được. Cái bà hoàng hậu mà khôn lắm, có chồng làm hoàng đế là biết thương lượng hoàng đế. Thầy nói thay vì thầy cho con chúng ta làm hoàng đế một năm được không, một tháng được không, hoàng đế cũng được. Thành ra cuối cùng hoàng hậu xin được bảy ngày. Cái hoàng đế cũng khôn lắm. Cái này là lời thêm mắm thêm muối của thầy. Thầy thì biết mấy hoàng đế tí xíu. Anh là hoàng đế mới nói được 7 ngày thôi. Tại sao vậy? Nhiều khi mình đừng có chọc bả quá, nhiều khi bả cho mình cái mụn con trai khác cũng đâu có biết được. Cho phép hoàng thái tử làm hoàng đế được 7 ngày. Hoàng đế khôn, rất là thông minh, thành thử người con cho làm 7 ngày thôi. Ông thái tử nó cũng quá quắc dễ sợ cả ngày. Hoàng hậu tới, thái hậu tới nói nè, còn có 7 ngày thôi, con phải làm cái gì chứ, con không làm cái gì là tiêu rồi đó con ơi. Mỗi ngày tới năn nỉ, tới năn nỉ con, quỳ xuống khóc lóc. Bảy ngày không đủ, dễ sợ. Cái vị thấy một cái người phi thường như vậy nữa, dám làm 16 năm trời. Gọi lại mấy cái người chim tinh nha này, nói quý vị là người đã nói không thể nào có chuyện gì xấu xảy ra cho con tôi mà tôi phải giết nó bây giờ này, làm sao có chuyện được như vậy. Thành nhập lạc, con nghĩ là chim nha nói bây giờ, nói gì bây giờ? Con nghĩ chuyện này họ trả lời sao bây giờ? Mấy người này người giỏi không ạ? Họ mới nói không có đâu. Chúng tôi đã thấy cái chuyện này không xong rồi, nhưng đều thấy bệ hạ vui sướng quá. Chúng tôi không thể nào mà làm bệ hạ đau khổ được. Quý vị thấy không? Cái quả mấy chim tinh gia nó phiền như vậy nữa. Hoàng đế mới nói ok, tôi tha mạng cái gì, ngài đã giết con tôi là đủ rồi. Tôi tha mạng quý vị là để nhớ lại đừng con tôi. Tôi phải giết con tôi. Mà sai ông tài xế đó, đem người con trai ra cái ngoài đồng bằng, đào một cái huyệt, đâu mày. lực đó thái tử mới nói à không được, mình không chết được, tôi không phải tới đây để mà chết, nếu như vậy cuộc đời tôi nó không có ý nghĩa nha. Ngài bước tới vỗ vai cái ông tài xế nói hey, cái ông hoàng, ông có biết tôi là ai không? Đó thì hoàng tử mới nói, thái tử mới nói chứ cái ông tài xế nói là tôi là bình thường, tôi đã giả bộ 16 năm trời, tôi không có khờ như vậy đâu, tôi muốn làm hoàng đế. Bây giờ cha mẹ tôi đã sẵn sàng hy sinh cuộc đời tôi rồi, tôi không còn nợ họ nữa, giờ tôi muốn đi tu. Cô này cô cười, cô chọc quê thầy. Cô này, cái cô ông thầy rõ ràng là dụ. Không có đâu, tao nói cái người xuất gia nó có, phải không cô? Nó có cái cuộc sống, nó có ý nghĩa. Thích câu chuyện này tại sao? Quý vị thấy thái tử người có phước báo thành cái vị, họ ngài thấy những cái mà chúng ta tham muốn đó. Thành ngài thấy những cái mà chúng ta đam đeo đuổi đó, tiền bạc của cái, tình yêu, với địa vị đó, nọ nó cái đó có gì đâu. Những cái người mà thiệt sự mà có phước báo đó, người ta không tham những cái chuyện đó. Quý vị biết không, Đức Phật đã qua biết bao nhiêu kiếp như vậy rồi. Cái cha mẹ đời trước đó là cha mẹ của Phật đời này. Biết người mà lái xe tài xế là ai không? Xá lợi Phật. Người thích Phật là tại mê cái trí huệ của Phật. Đời trước đó, cái ông tài xế đó là xá lợi Phật, tại mê Phật, tại mê cái trí huệ của Phật. Mê hết sao? Thành đi theo Phật để học cái trí huệ thôi. Nói là cái thái tử mới 16 tuổi mà phi thường, hơn tất cả người là qua mặt luôn cha mẹ, qua mặt hết tất cả 15 năm trời luôn. Kinh hoàng, quá giỏi. Nhận được cái người này giỏi, thành đi theo để mà học. Thời đó thành là từ từng kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp vào sáng thì phải cứ theo Phật, cứ để nối gót Phật để mà học Phật thôi. Học vẫn không kịp. Ai thắc mắc gì không? Cái ý nghĩa của câu chuyện khác nữa là quý vị, những người có phước báo mà tin vào cái nhân quả, sống trong cái quyền lực, trong cái giàu có, tạo rất là nhiều cái nghiệp. Thành Đức Phật nói không đáng. Nên cuối cùng kết luận cho quý vị biết là cái bên Phật giáo mình cuối cùng là cái chuyện quan trọng trong cái Phật giáo đó là cái đó là cái chuyện vãng sanh. Thành cuối cùng thầy kết luận Đức Phật dạy cái Phật giáo này để cái gì? Để nhắc cái vị nên vãng sanh. Vãng sanh, vãng sanh là trốn khỏi cái cõi này. Như cái ông Steve Jobs, cái vị cứ tưởng ông trở về đây là chuyện tốt, trở về đây là chuyện khờ. Không có gì mà xứng đáng trở lại hết. Nếu quý vị có thể tới được Tây Phương Cực Lạc, như mà mình đang cố gắng tu hành để giúp cái cậu này, cái ông này đó. Thì quý vị tới đó được thì quý vị không còn luân hồi nữa. Thành ra cũng giống như Phật đã qua cái quải qua trời của bên Thiên Chúa Giáo đó, thì sống rất sung sướng, để khi mà cái phước nó hết rồi là cũng phải luân hồi như thường. Nên Phật nói quý vị thoát khỏi luân hồi đi bằng cách là tới một cái quả tịnh độ, bất cứ quả tịnh độ nào cũng được hết đó. Cái vũ trụ này nó có hai cái loại thế giới bất tịnh như cái quả ta bà này và thế giới tịnh độ. Thành nếu như chúng ta tìm cách vãng sanh với về bất cứ cái tịnh độ nào hết đó, là cũng tốt hơn ở quải bất tịnh. Những cái người phàm phu mà thiên nên ở quải bất tịnh. Tới quải tịnh độ, thầy phải nói sơ sơ cho mấy cái người ngoại quốc ta biết. Là cái tịnh độ nó lợi cho nào. Không có bệnh, không có địa ngục, không có quỷ. Tại sao vậy? Cái địa ngục súc sanh với là ngạ quỷ là có cái ba cái cõi của cái khổ, mà cái tịnh độ là không có khổ. Khi gọi vào cái quả tịnh độ không bao giờ khổ nữa. Có một cái loại tịnh độ này, không là tịnh độ ví dụ. Bữa đó quý vị ăn trưa đó, ăn đồ ăn đó, thì ăn cơm thôi, cơm nó thơm dễ sợ, cơm nó thơm không thể tưởng tượng được, thơm mà nó ngon, chỉ cơm thôi, không có cần ăn ăn hành ăn tỏi, không cần ăn thịt, không cần ăn cá, ok, chỉ ăn cơm như vậy thôi. Mấy cái người ta sống ở đó nó to như cái núi mình vậy đó, khi mà ăn xong cái tô cơm rồi á, trở thành tứ quả là ngay lập tức. Không cần phải tới chùa Lưu Sơn Tự để mà đi xa để tới Lưu Sơn Tự để mà tu niệm Phật với lời tu hành, không có đâu, không khổ sở như vậy đấy. Khóa tịnh độ là ăn một bữa là thành tứ quả là hả, ở cõi này rất là khó mà làm được như vậy. Tu hành ở cõi tịnh độ nó dễ dàng ở đây nhiều. Thứ vì ngồi cõi tịnh độ xếp bằng á không có đau. Thì khuyên cái gì, thật sự nhất mấy người ngoại quốc khi họ biết cái quả tịnh độ. Nếu quý vị cuộc đời này, cuối cuộc đời này mà quý vị được sinh vào cái quả tịnh độ thì quý vị không phí cuộc đời, không phí uổng công tới chùa thầy. Cái chuyện là mình trong cái văn hóa Á Châu mình có cái tài liệu rất rõ ràng về cái chuyện này. Cả mới là cái vãng sanh đó, về ngày về Tây Phương Cực Lạc đó, nó có nhiều cái gì, có nhiều cái chuyện dị tượng. Ok. Chẳng như quý vị biết không, khi mà những cái người mà đắc được vãng sanh có những cái dị tướng, chẳng như người ta có cái mùi hương, cái phòng nó thơm. Ok. Và cái phòng nó sáng. Một cái người sư bà mà mình làm lab 49 ngày, thầy báo cho cái đệ tử của bà biết đó, là sư bà đó đã đắc được vãng sanh rồi. Cái sư cô sư nói vậy đó. Hồi đó cái lúc mà ngày 4 ngày cuối cùng của cái ngày 49 ngày đó thì mấy cái chư tăng nó tới, tăng đi tới để mà tụng, để đưa tiễn sư bà đó, thì người ta thấy là cảnh sáng xẹt. Những cái chuyện dị tướng nó không phải để mà biểu diễn cho quý vị, mấy dị tướng đó để giúp tăng trưởng cái lòng tin của quý vị, hoặc là họ trở về bó mộng cho quý vị nghe. Bởi có nhiều cái bằng khới như vậy, thành ra người văn hóa ở đông mình nó hay cho đó, nên quý vị phải bảo tồn nó cho cái đời sau. Thành hy vọng người Tây phương cũng có những cái hy vọng, người Tây phương cũng có những cái kinh nghiệm như vậy để mà họ phát cái lòng tin. Những cái người mà quý vị thương yêu đó, mà người ta được cái chuyện tốt như vậy, thì quý vị phát lòng tin. Nên người Tây phương, quý vị từ từ sẽ thấy cái tình độ tông bây giờ nó ở bên này, cái tình độ tông nó ở nước Mỹ rồi, không phải nó tàu không phải ở Việt Nam đâu. Hoặc cho những cái người có những cái dự kiến cho những cái người mà ngoại quốc, không phải như người Á Đông đâu. Cái lý do mà cái tình độ tông mình mạnh là tại vì có nhiều cái sự kiện quá đấy, không thông tin không được. Thành ra cái quả cái xứ này là cái này là thầy muốn ghi ơn lại cái ông sư phụ của thầy, ngài Tiến Hóa, ngài đem cái tình độ tông tới cái xứ Mỹ rồi, chứ không cần đi xa nữa. Trước khi ngài Tiến Hóa mà đem cái chánh pháp qua đây, khi muốn cầu cầu cứu thì tốt nhất qua bên Trung Hoa mà cầu cứu. Người ta giỏi dễ sợ lắm. Bây giờ hả, người Trung Hoa chạy qua Mỹ để mà cầu cứu, dễ sợ như vậy đó. Thành chúng ta, quý vị rất là phước báo rất là lớn để mà có thể hưởng được cái pháp môn tịnh độ ở đây nè. Thầy nói cái này quý vị nghe cho kỹ nè. Những cái người mà không tin thầy nói cái chuyện mà 49 ngày, cái chuyện làm con quỷ đó, tại sao thầy kể những cái chuyện này, nói những chuyện này mà không có bằng chứng, để người ta trách thầy là ông thầy ông tiểu tăng này nói tầm bậy tầm bạ, nói toàn đi dọa người ta, không dọa hù người ta không. Lý do thầy nói cứ nói hoài như vậy tại vì thầy biết đó, mặc dù rất nhiều người không tin lời của thầy, lúc quý vị chết á, quý vị sẽ thấy những lời thầy nói đúng hết. Lúc đó thì quý vị phát một cái có khởi một cái tư tưởng, nói sao, nói là ý ông thầy nói đúng. Tại sao như vậy? Không phải ông thầy này khờ đâu, tại vì quý vị khởi cái tư tưởng là ông thầy nói đúng, xong quý vị đọa, bị lọt hố. Xong lần sau nữa mà gặp thầy mà nói pháp nữa, cái vị ông thầy nói đúng, tôi nghe rồi. Sau này nghe là lần thứ nhì nữa, lần đầu thì không tin, lần thứ nhì ông thầy nói đúng, là lúc đó tin ngay. Thành Phật giáo mình tính chuyện lâu dài dễ sợ lắm. Lần sau cái vị nghe, gặp lại thầy nghe thầy, lúc sau tại vì còn luân hồi, bữa nào sẽ gặp nhau lại, bao nhiêu tỷ kiếp mình sẽ gặp nhau lại. Lần sau mà nghe là thích dễ sợ lắm, thích thú dễ sợ lắm. Ông thầy sao giảng hay vậy? Tại quý vị đã nghe rồi. Ta nhớ, thành quý vị đừng tưởng chuyện mà hoằng pháp nó rất là lâu dài. Lần này em tin, lần sau sẽ tin. Lần sau nghe bỗng nhiên thấy thích, ông thầy giảng hay dễ sợ. Sao nghe cái tin ngay lập tức. Tại sao vậy? Không phải lần đầu. Ngay cái cậu nhỏ nhỏ đó, mặc dù đứng chơi không hiểu gì hết đâu, đã nghe rồi. Thành ra cái vị đừng tưởng đem con đi tới chùa đó, mặc dù nó không hiểu gì, để cái tiềm thức nó vẫn thâu thập được như thường. Xong rồi, mình nói hơi hơi lâu dài một tí, thầy xin lỗi.